Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Malaysia, Hoa Kỳ, cùng với thông tin về chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2018 của đoàn nghệ thuật Sơn Nguyên. Tiếp đó là thông tin về hai học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình. Và cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc về việc phục hồi thị lực sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, bộ phim tài liệu Thu hoạch nhân thể được trình chiếu tại Viện Lập pháp Đài Loan, phơi bày những vấn đề khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc. Bộ phim tài liệu từng đoạt giải Peabody Thu hoạch nhân thể đã được trình chiếu tại Viện Lập pháp Đài Loan hồi đầu tháng 12 năm 2017. Một diễn đàn thảo luận về tội ác thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc cũng đã được tổ chức ngay sau buổi chiếu phim với sự tài trợ của Hiệp hội Cấy ghép tạng quốc tế Đài Loan và một số nhà lập pháp. Bộ phim tài liệu đã đưa ra các bằng chứng cho thấy bao nhiêu lượng tạng đã được sử dụng cho các ca cấy ghép là cưỡng bức thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Các khán giả sau khi xem bộ phim đều cho rằng chính phủ Đài Loan cần thông tin rộng rãi vấn đề này cho công chúng và nghiêm cấm hoạt động du lịch ghép tạng sang Trung Quốc. Ông Hồng Tông Tập, một ủy viên lập pháp Đài Loan, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự kháng nghị ôn hòa phản bức hại của Pháp Luân Công. Một học sinh đã nói, tất cả mọi người đều nên giúp đỡ. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng quá nhiều, chúng ta cần phải làm điều gì đó. Anh ông Thần Ân, một sinh viên của trường Đại học Kinh doanh Đài Bắc cho biết, anh nghĩ rằng nếu mọi người vẫn tiếp tục giữ im lặng thì cuộc bức hại này có thể còn bị lan rộng sang cả những người không phải là học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không dừng lại nếu như không có ai ngăn chặn nó. Bởi vậy, chúng ta cần lên tiếng và để nhiều người hơn nữa biết đến vấn đề này. Tin tức thứ hai, Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia. Ngày 17 tháng 12, Hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã diễn ra tại khách sạn Royal Bintang ở Kuala Lumpur. Tham dự hội giao lưu chia sẻ có các học viên đến từ Malaysia, Việt Nam và Singapore. 17 học viên, trong đó có 2 học viên đến từ Việt Nam, đã chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình, bao gồm nâng cao thể chất, cải biến tâm tính và vượt qua những khổ nạn trong khi phối hợp cùng nhau và cứu độ chúng sinh. Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Nhiều học viên cho biết họ vô cùng trân quý cơ hội này. Họ cũng kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ và bày tỏ hy vọng rằng họ có thể thực thi tốt hơn nữa trong năm mới. Tin tức thứ ba, tại Washington, Hoa Kỳ, Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu đã tổ chức diễn đàn lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chiều ngày 20 tháng 12, tại Tòa nhà Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ, Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu đã tổ chức diễn đàn thảo luận về cuộc bức hại kéo dài 18 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Trong hơn 10 năm qua, Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu đã giúp gần 300 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số các thành viên tham dự diễn đàn, có các nghị sĩ Hoa Kỳ, các nhà hoạt động nhân quyền, các học giả, các nạn nhân của cuộc bức hại và thành viên gia đình của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Những bức ảnh về các thành viên gia đình và bạn bè, những người đã bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã được chiếu tại diễn đàn. Ông Steve King, nghị sĩ Hoa Kỳ, diễn thuyết tại diễn đàn rằng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công đã và đang bị chà đạp. Một nhóm từ 70 đến 100 triệu người bị tước bỏ quyền tự do, nhân quyền cơ bản vốn được pháp luật công nhận. Sau đó, họ bị bức hại, bị tra tấn, bị cách ly và giết hại. Tạng của họ bị bán ra thị trường để cho ai đó sống nhờ vào tạng đó. Đó là một tội ác ghê rợn, đã miệt thị và chà đạp lên nhân quyền, hệ quả của chính phủ theo chủ nghĩa Marxist của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc, CECC, và hạ nghị sĩ Chris Smith viết thư ủng hộ Pháp Luân Công. Trong thư viết, kể từ năm 1999, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng dưới bàn tay thống trị của chính quyền Cộng sản. Nhiều người đã bị bắt giam một cách tùy tiện, bị ngồi tù, tra tấn, thậm chí bị giết hại do chính quyền Trung Quốc cố ý ép buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của họ. sự bất công và tội ác nhân quyền mà hàng triệu công dân lương thiện ở Trung Quốc, những người thực hành chân, thiện, nhẫn phải chịu đựng là không thể chấp nhận. Bà Dịch Dung, Giám đốc Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cho biết, ít nhất 292 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói rằng, những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc mọi giai tầng xã hội, bao gồm các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sĩ quan cảnh sát, quân nhân và sĩ quan, sinh viên, công nhân và nông dân. Tiến sĩ Lý Thiên Tiếu, khoa khoa học chính trị Đại học Columbia đã giới thiệu một cuốn sách mới, hiện chỉ có phiên bản tiếng Trung Quốc, có tiêu đề Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Ông cho biết, tiêu điểm của cuốn sách mới này là chủ nghĩa cộng sản không phải là một lý luận, không phải là một học thuyết, cũng không phải một phong trào hay thực tiễn thất bại. Nó là một bóng ma tà ác nhằm tiêu diệt loài người thông qua việc hủy hoại văn hóa và các tiêu chuẩn đạo đức con người. Thời báo Đại Kỷ Nguyên sẽ sớm công bố phiên bản tiếng Anh của cuốn sách này. Tôi thiết tha đề nghị tất cả mọi người hãy đọc nó. Bảo đảm rằng cuốn sách sẽ cho bạn những lĩnh hội mới, những quan điểm mới trong nhìn nhận về chủ nghĩa cộng sản. Tin tức thứ tư, Sun Jin khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu 2018 tại 5 tiểu bang của Hoa Kỳ. Ngày 22 đến 23 tháng 12 vừa qua, đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Jin đã ra mắt chương trình mới năm 2018 với 5 đoàn lưu diễn biểu diễn tại 5 tiểu bang của Hoa Kỳ: Connecticut, Vermont, Texas, Missouri và Georgia. Mùa diễn năm nay, Sun Jin sẽ biểu diễn hơn 500 show diễn tại hơn 130 thành phố ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Điểm dừng chân mới của đoàn trong năm nay là Tel Aviv, Israel vào tháng 3 năm 2018. Ông Gary Chasson, nhà văn, đạo diễn kiêm nhà sản xuất bình luận: quả là xuất sắc, vô cùng chuyên nghiệp. Kỹ thuật điêu luyện và sự thuần thục của tất cả các nghệ sĩ biểu diễn thật là siêu thường. Ông Chasson nhận xét, chủ đề thần xuyên suốt các tác phẩm, đó là phần quan trọng trong nhân cách con người, nhưng đôi khi nó đã bị mất đi trong cuộc sống hỗn loạn ngày nay. Ông cũng bình luận về văn hóa truyền thống Trung Hoa là nền văn hóa phong phú với rất nhiều tinh hoa có giá trị cao cần được bảo tồn. Nhạc sĩ Genkin nói, mọi thứ đều chuẩn xác và cách họ phối hợp cùng nhau vô cùng tinh tế. Tôi thực sự vô cùng cảm kích. Sự phối hợp giữa các vũ công quả là hết sức chính xác, còn các hàng lối thì thẳng tắp và không sai chút nào. Ông Kin cũng bình luận về dàn nhạc, được kết hợp giữa các nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Hoa. Bản phối rất tuyệt, các nhạc cụ phối hợp với nhau vô cùng tốt. Âm thanh thực sự rất hay. Ông Matthew Martiner, giám đốc điều hành của Grotto Climbing and Yoga nói, tôi say mê từ vũ điệu đến trang phục rất đẹp. Và các động tác nhào lộn quả là đẹp vô cùng. Luật sư nhập cư Versfeld cho biết, nó làm sáng tỏ những thời kỳ khác nhau trong nền văn hóa Trung Hoa. Chương trình biểu diễn quả là tuyệt vời. Tin tức thứ 5, các nhà lãnh đạo Canada chúc mừng mùa lưu diễn mới của đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Jin. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2018, đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Jin sẽ có 32 show diễn tại 8 thành phố của Canada. Trước khi ra mắt tại Ottawa vào ngày 28 tháng 12, công ty múa cổ điển Trung Quốc danh tiếng đã nhận được thư chúc mừng từ nhà toàn quyền, thủ tướng, lãnh đạo phe đối lập và lãnh đạo đảng xanh, chúc đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Jin một mùa lưu diễn thành công. Bà Julie Payette, toàn quyền Canada, đã bày tỏ trong bức thư, trong hơn một thập kỷ qua, nghệ thuật Sun Jin đã làm xúc động nhân tâm và khơi gợi cảm hứng sáng tạo của con người trên toàn thế giới. Những tác phẩm vĩ đại của Sun Jin được sáng tạo dựa trên các điển cố, điển tích, dự ngôn trong lịch sử và phong tục truyền thống đã tạo nên những màn trình diễn độc nhất vô nhị trên sân khấu. Mỗi câu chuyện đều được biên khúc, biên vũ và biên đạo hài hòa theo một phương thức độc đáo, với tài năng thiên phú. Đối với các vũ công và nghệ sĩ biểu diễn, đó là một quá trình sáng tạo với nỗ lực phi thường và cống hiến miệt mài cho nghệ thuật đỉnh cao. Đối với khán giả, Sun Jin đơn thuần là sự kỳ. Những diễn xuất tao nhã và tinh mỹ về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa khiến cho cộng đồng chúng ta thêm phong phú. Tôi chắc chắn rằng mỗi khán giả đều được truyền cảm hứng và cảm thấy thư thái bởi màn trình diễn của những tuyệt tác âm nhạc và vũ điệu truyền thống Trung Hoa này. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã đưa Sun Jin đến đất nước chúng ta. Các bạn có quyền tự hào về những nỗ lực của các bạn trong việc chia sẻ những giá trị truyền thống Trung Hoa với người dân Canada ở mọi giai tầng khác nhau. Lãnh đạo phe đối lập, ông Andrew Scheer viết, tôi rất vui khi biết rằng nghệ thuật đẳng cấp thế giới trình diễn vẻ đẹp và sự huy hoàng của âm nhạc, cũng như vũ đạo cổ truyền Trung Hoa sẽ có mặt tại 8 thành phố của Canada, tôn vinh các truyền thống văn hóa cổ xưa, tính vĩnh cửu của đức hạnh và phẩm giá con người. Sun Yun đã tìm thấy những khán giả yêu mến trong một xã hội thanh bình và đa nguyên của Canada. Tôi biết rằng các buổi diễn năm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và niềm say mê tới khán giả bằng sự uy nghiêm và thanh tao. Lãnh đạo Đảng Xanh, bà Elizabeth May đã viết, Sun Yun được tôn vinh trên toàn thế giới vì đã tái hiện ngoạn mục văn hóa Trung Hoa 5.000 năm. Vẻ đẹp của biểu diễn văn hóa mang tất cả chúng ta hội tụ bên nhau, cùng chúc mừng sự đa dạng văn hóa này. Chúng ta là một quốc gia của những con người thuộc nhiều nền văn hóa, và thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, chúng ta trở thành một chỉnh thể. Tôi muốn chúc mừng các nghệ sĩ và toàn đoàn nhân sự kiện đặc biệt này, và chúc các bạn tiếp tục thành công trong suốt mùa lưu diễn 2018. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hai phụ nữ lớn tuổi ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Ngụy Lan Anh, 71 tuổi và bà Ký Hội Anh, 67 tuổi là những học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông. Ngày 15 tháng 9 năm 2017, bà Ngụy đã bị tòa án huyện Sương Nhạc kết án 2 năm tù và bà Ký bị kết án tù 3 năm. Cả hai phụ nữ này đều đã kháng án. Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường đã bác bỏ đơn kháng cáo của bà Ngụy và giữ nguyên bản án 2 năm tù của tòa án cấp dưới. Ngày 31 tháng 3 năm 2017, bà Ngụy và bà Ký đã bị cảnh sát thuộc đồn công an huyện Sương Nhạc bắt giữ khi họ đang đi chợ ở huyện Sương Nhạc, thành phố Duy Phường. Cùng chiều hôm đó, cảnh sát đã đến và lục soát nhà bà Ngụy. Bà Ngụy và bà Ký đã cố gắng nói sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho cảnh sát ở đó, nhưng họ từ chối lắng nghe và đưa cả hai người phụ nữ lớn tuổi này đến trại tạm giam Duy Phường. Tuy nhiên, trại tạm giam đó đã từ chối tiếp nhận vì họ bị huyết áp cao. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa hai học viên tới ngân hàng huyện Nhạc Xương và yêu cầu mỗi người rút 2.000 nhân dân tệ. Trên đường đến ngân hàng, cảnh sát đã đe dọa, chúng tôi sẽ lấy nội tạng của các vị nếu các vị không làm theo những gì chúng tôi nói. Vụ án của họ đã được chuyển sang Viện Kiểm sát huyện Sương Nhạc vào đầu tháng 6. Và họ bị kết án vào tháng 9. Đơn kháng án của bà Ngụy gần đây đã bị bác bỏ, còn đơn kháng án của bà Ký thì đang chờ giải quyết. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Phục hồi thị lực sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Từ nhỏ, thị lực của tôi đã rất kém và tôi hầu như không thể nhìn rõ mọi thứ. Bác sĩ nói rằng võng mạc của tôi không tốt và tôi bị cận thị nặng. Khi còn ở trường tiểu học, tôi đã không thể đọc được các chữ viết trên bảng, rồi mắt tôi dần dần bị đau. Tôi hầu như không thể đọc sách, ngay cả khi đeo kính cận nặng, mà chỉ có thể đọc được bằng kính lúp. Trong khi mọi người xem TV, tôi chỉ có thể lắng nghe. Tôi cũng hiếm khi ra ngoài, bởi vì không nhìn thấy bậc cầu thang. Khi lớn lên, mắt tôi lại càng đau hơn. Hơn 40 năm qua, tôi thường xuyên đi khám tại nhiều bệnh viện, nhưng không có bác sĩ nào có thể chữa được bệnh cho tôi. Năm 2007, cô tôi bảo rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể giúp được tôi. Trước năm 1999, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong một thời gian ngắn, nhưng đã ngưng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Nhờ cô tôi động viên, tôi đã tu luyện trở lại. Ngay lập tức, tôi cảm thấy tốt hơn. Vào ngày thứ 6, khi tôi đang luyện bài tĩnh công thiền định, mắt tôi đã hết đau. Sau khi luyện xong, tôi mở mắt và nhìn thấy các tia sáng. Tôi bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân mà không cần dùng kính lúp hay kính cận. Lần đầu tiên sau khi sống ở đây được 3 năm, tôi đã có thể nhìn thấy được những mẫu hoa đẹp trên gạch lát phòng tắm. Vì thế, tôi đã ném cái kính cận đi. Vì quá vui sướng nên tôi đã bật khóc nức nở trước ảnh sư phụ trong sách chuyển Pháp Luân. Không lâu sau, những điều thần kỳ khác cũng đã xảy đến với tôi. Bệnh tim của tôi được chữa khỏi, các ngón tay bị sưng trở lại bình thường. Khối u trong ngực và bệnh u xơ tử cung cũng biến mất mà không cần bất kỳ biện pháp điều trị y tế nào. Bây giờ tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi, sư phụ đã ban cho tôi thị lực. Con xin khấu đầu cảm tạ sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhngui.org.